là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 22.000 tỷ đồng. 115 xã phường và 7 huyện thị của tỉnh Yên Bái đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực tham gia bảo vệ môi trường của người dân huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2019. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu năm 2020 cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh cần ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 ước đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Tỉnh Yên Bái đã tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đồng thời tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh. Tỉnh đã chỉ đạo ban hành danh mục lĩnh vực ngành nghề, khuyến khích đầu tư vào khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định thành lập cụm công nghiệp Minh Quân và cụm công nghiệp Bảo Hưng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất, tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhằm sớm hoàn thành để đi vào hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 7 tháng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi Yên Bái. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay 115 xã phường, thị trấn, 7 huyện, thị xã, thành phố gồm Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Văn Yên, thành phố Yên Bái và Mù Căng Chải, Trấn Yên đã công bố hết dịch. Hiện Yên Bái chỉ còn 9 xã của huyện Yên Bình và Lục Yên dịch chưa qua 30 ngày. Trong đó huyện Lục Yên còn 8 xã dịch chưa qua 30 ngày, Yên Bình còn 1 xã là Hán Đà. Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện khiến toàn tỉnh phải tiêu hủy hơn 28.000 con lợn. Hiện nay ngành nông nghiệp Yên Bái vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để khoanh vùng, phòng chống dịch bệnh, tái phát và lây lan, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện về con giống để tái đàn trên quy mô lớn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 12 năm 2019, xã Lao Chải đã tổ chức khánh thành nhà văn hóa trung tâm xã. Đây là công trình do Văn phòng Công đoàn Trung ương Đảng tài trợ.
Nằm cách trung tâm huyện Mù Căng Chải 10 km, đồng bào dân tộc Mông chiếm 99,8%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 57,35%. Đến nay, xã Lao Chải đã hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm giúp đỡ của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng của tỉnh và của huyện Mù Căng Chải. Công trình nhà văn hóa trung tâm xã Lao Chải đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng giúp đỡ 500 triệu đồng, huyện hỗ trợ 250 triệu đồng, xã huy động nhân dân xã hội hóa được 250 triệu đồng. Việc đưa công trình nhà văn hóa xã vào sử dụng góp phần hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động chính trị văn hóa của xã.
Trường trị tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 31 năm 2019.
Tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 31 năm 2019 tại trường chính trị tỉnh, 62 học viên là những cán bộ công chức viên chức cán bộ dự nguồn đang công tác ở các đơn vị xã phường thị trấn trong toàn tỉnh, đã được trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về những lĩnh vực của đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể nhân dân, tình hình nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt với việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới, nhà trường đã tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành trong công tác lãnh đạo, quản lý và xây dựng Đảng. Những bài tập giả định tình huống, những kỹ năng giải quyết công việc đã giúp cho học viên nhận thức, định hình rõ hơn về việc áp dụng kiến thức, lý luận vào thực tiễn tại cơ quan đơn vị.
Chiều ngày 27 tháng 12, Quỹ Bảo vệ Môi trường Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái tổ chức chương trình giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt năm 2019. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra và phong trào chống rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Quỹ Bảo vệ Môi trường Yên Bái phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thông qua chương trình truyền tải đến các em học sinh những kiến thức, thông điệp về tác hại của rác thải nhựa, ảnh hưởng của rác thải nhựa đến môi trường và sức khỏe con người. Đây cũng là dịp để các em học sinh được giao lưu học hỏi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp trong nhà trường và tại gia đình. Đồng thời là những tuyên truyền viên đến người thân trong gia đình cùng thực hiện để chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nói riêng và phong trào giảm thiểu rác thải nhựa trên cả nước nói chung. Tại chương trình, các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã thi các tiết mục văn nghệ về chủ đề bảo vệ môi trường, trình diễn 11 bộ trang phục lấy cảm hứng từ sản phẩm túi ni lông khó phân hủy hoặc vỏ chai nhựa, ống hút nhựa, qua đó truyền tải các thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường như nói không với rác thải nhựa trên biển, hãy chung tay bảo vệ môi trường. Đặc biệt, chương trình đã trưng bày 30 bức tranh với các ý tưởng sáng tạo về chủ đề giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp học sinh và giáo viên nhà trường có thêm hiểu biết về tác hại của rác thải nhựa, từ đó thay đổi hành động nhằm bảo vệ môi trường sống trong lành. Em Hoàng Thu Trang, lớp 11T2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
Sau khi tham gia chương trình này của trường thì em cũng hiểu được một số tác hại về ô nhiễm môi trường do túi ni lông gây ra, còn gọi là ô nhiễm trắng. Thì cũng có một bạn sẽ có ý thức hơn về việc sử dụng túi ni lông, thay thế túi ni lông bằng những đồ vật thân thiện hơn với môi trường, đặc biệt là trong vấn đề xả rác hoặc là phân loại rác thải, đặc biệt là túi ni lông. Bản thân em thì chắc là sẽ đi chợ giúp bố mẹ nhưng mà thay thế túi ni lông bằng túi vải này, hoặc là không sử dụng túi ni lông nữa, giảm bớt tình trạng uống trà sữa hoặc uống trà chanh đi, thay bằng đồ tái chế có thể sử dụng được.
Em Tòng Đặng An, lớp 12D1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
Chúng em là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ luôn luôn mong muốn rằng xây dựng một cuộc sống xanh sạch đẹp bằng việc những việc nhỏ có ích ạ.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho 3 phần thi trình diễn văn nghệ, thời trang và vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường.
Sáng nay, câu lạc bộ tổ chức sự kiện trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc tại Yên Bái với chủ đề Anvada Kadavra.
Mô hình Liên hợp quốc là phiên họp giả định các cuộc thảo luận tại Liên hợp quốc đã được học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia, đóng vai trò là các nhà ngoại giao đại diện cho một quốc gia, đưa ra những phát biểu dựa trên lập trường quốc gia, dân tộc về các vấn đề toàn cầu được đưa ra trong chương trình nghị sự của hội nghị. Nguyên tắc chính trong cuộc họp là đạt được sự đồng thuận của số đông các đại biểu, đồng thời phải đảm bảo được lợi ích riêng của mỗi quốc gia. Chủ đề Anvada Kedadeva được các em học sinh đưa ra đề cập và hướng tới những chủ đề đang là tâm điểm toàn cầu, như sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên, những di sản văn hóa thế giới bị tàn phá, chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, cũng như các cuộc chạy đua vũ trang, các vấn đề về khủng bố hay Brexit. Với chủ đề đưa ra, các em học sinh mong muốn những chủ nhân tương lai của thế giới có trách nhiệm phải cùng nhau hợp tác để ngăn chặn những điều không hay đang xảy ra trên khắp thế giới. Thông qua chương trình mô phỏng Liên hợp quốc, giúp các em học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đóng vai là một nhà ngoại giao, đưa ra những giải pháp để giải quyết các vấn đề, từ đó giúp các em có những nhận thức và hành động để thay đổi tương lai cũng như tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo mới nhất của giới chức Kazakhstan, vụ rơi máy bay chở 9 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Bec Air đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ủy ban tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ nước này cho biết, trong số những người bị thương có 17 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Kazakhstan đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong ngày 28 tháng 12. Giới chức Kazakhstan cho biết, chiếc máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ Almaty tới thủ đô Nur-Sultan. Theo dữ liệu của trang theo dõi hành trình chuyến bay, Chiếc máy Fokker 100 của hãng Big Air đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh khoảng 19 giây ở vị trí gần sân bay Almaty, sau đó được xác nhận bị rơi. Máy bay đã tông vào hàng rào bê tông gần sân bay, sau đó đâm vào một ngôi nhà 2 tầng. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy máy bay bị hư hại và vỡ nhiều mảnh, song không bị cháy. Kazakhstan đã thành lập ủy ban điều tra do thủ tướng đứng đầu để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay này. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể do phi công thao tác sai lỗi kỹ thuật. Theo hãng tin Reuters, thời điểm máy bay rơi gần sân bay có sương mù. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng máy bay Fokker vừa được kiểm tra an toàn hồi tháng 5. Ngay sau khi vụ tai nạn, Kazakhstan đã đình chỉ tất cả các máy bay chở khách dòng Fokker. Hãng hàng không Big Air cũng tạm dừng hoạt động. Công ty sản xuất máy bay Fokker của Hà Lan cho biết đã cử chuyên gia tới hỗ trợ Kazakhstan điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay này. Ngày 27 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Putin cho biết tên lửa siêu thanh Avangard là đột phá công nghệ tương đương sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik năm 1957. Ông cũng từng khẳng định rằng Nga là nước duy nhất có vũ khí siêu thanh và lần đầu tiên Moscow dẫn đầu thế giới về một lớp vũ khí mới hoàn toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tên lửa Avangard được lắp trên tên lửa đạn đạo liên lục địa để phóng lên không trung, sau đó quay trở lại trái đất và bay trong không khí quyển với tốc độ gấp 27 lần vận tốc âm thanh. Không giống một đầu đạn thông thường, đi theo đường bay dễ đoán sau khi tách ra, Avangard có thể bẻ lái một cách khó lường trong khí quyển khi bay tới mục tiêu, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Theo giới phân tích, động thái trên của Moscow là nhằm đối phó với việc Washington phát triển công nghệ chống tên lửa đạn đạo ABM, vốn bị Moscow coi là một mối đe dọa quốc gia. Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 12 cho biết hơn 235.000 người đã phải chạy trốn khỏi khu vực tỉnh Idlib của Syria trong vòng 2 tuần qua, trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công của quân đội chính phủ và lực lượng Nga nhằm vào thành trì lớn cuối cùng của phiến quân. Trong một tuyên bố, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cho rằng tình trạng di tản quy mô lớn này diễn ra từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 12, khiến điểm nóng xung đột Mared Anuman ở tỉnh Idlib trở nên gần như trống vắng. Ngày 23 tháng 12, Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cũng cảnh báo khoảng nửa triệu người dân thường Syria có thể phải rời bỏ nhà cửa trong một vài tuần tới, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nối lại đàm phán về một nghị quyết xuyên biên giới trước khi quá muộn. Kể từ giữa tháng 12, các lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã liên tục tấn công các lực lượng phiến quân ở Idlib, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 8 cũng như những lời kêu gọi giảm căng thẳng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Liên Hợp Quốc. Cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua tại Syria đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Australia cho biết nước này đang tập trung vào việc bảo vệ nhà máy nước cùng cơ sở hạ tầng liên quan như các trạm bơm và đường ống dẫn nước cho thành phố Sydney trong bối cảnh cháy rừng vẫn liên tiếp diễn biến phức tạp. Theo các chuyên gia, hiện có hai rủi ro lớn đang đe dọa nguồn nước sinh hoạt của thành phố Sydney, bao gồm các đám cháy có thể phá hoại cơ sở tầng của nhà máy nước và cho bụi rửa trôi sẽ ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước tại hồ nước ngọt cung cấp 80% nước cho thành phố Sydney. Trong khi đó, điều kiện thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục xấu trong tuần tới khi mức nhiệt tăng lên 42 độ do hiện tượng sóng nhiệt. Hiện các lực lượng cứu hộ Australia gồm 3.000 người, trong đó có cả tình nguyện viên, vẫn đang tích cực triển khai các nỗ lực dập tắt và ngăn chặn nguy cơ các đám cháy lan rộng. Bộ Môi trường Australia cho biết từ tháng 9, cháy rừng đã phá hủy hơn 4 triệu hectare đất tại năm bang của nước này, làm tổn hại khoảng 30% môi trường sống của koala và một số loài sinh vật khác. Chỉ tính riêng tại phía bắc bang New South Wales, khoảng 30% số gấu túi tương đương 8.400 cá thể có thể đã chết vì hỏa hoạn. Ngày 27 tháng 12, Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Trinh năm thứ 3. Đây là loại tên lửa đẩy lớn nhất của nước này. Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc, vụ phóng diễn ra vào lúc 20 giờ 45 phút giờ Bắc Kinh tại trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương phía nam tỉnh Hải Nam. Tên lửa Trường Trinh năm thứ 3 mang theo vệ tinh thí nghiệm công nghệ thực tiễn 20 với trọng lượng nặng hơn 8 tấn. Đây là vệ tinh viễn thông tân tiến nhất và có trọng lượng lớn nhất Trung Quốc. Vệ tinh thực tiễn 20 đã đi vào quỹ đạo thành công sau hơn 37 phút. Theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, thành công của lần phóng tên lửa Trường Trinh năm thứ 3 sẽ tạo nền tảng cho một loạt các dự án không gian trong tương lai của Trung Quốc. Trung Quốc cho biết các sản phẩm cơ bản của hệ thống định vị vệ tinh phát triển trong nước đã được xuất khẩu sang 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty bắt đầu của Trung Quốc bắt đầu tung ra hệ thống định vị toàn cầu đầu tiên vào năm 2012 và đã có mặt trên khắp thế giới từ tháng 12 năm 2018. Công ty này cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu gọi tắt là GPS do Mỹ sở hữu. Ngày 27 tháng 12, phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn của bắt đầu cho biết hệ thống định vị toàn cầu của họ sẽ hoàn tất với việc phóng thêm hai vệ tinh vào nửa đầu năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tiêu chí về môi trường là tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Do vậy, những năm qua, nhiều xã trên địa bàn huyện Chân Yên đã nhân rộng các mô hình thu gom xử lý rác thải, thuốc bảo vệ thực vật, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường và nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước đây, gia đình ông Hoàng Công Nghiệp ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Chân Yên chỉ xử lý rác sinh hoạt bằng cách đốt. Nhưng cách đây hơn một tháng, được xã tuyên truyền hướng dẫn về cách phân loại rác thải tái chế và rác thải vô cơ không tái chế, gia đình ông Nghiệp đã chủ động bỏ rác vào hai thùng khác nhau để dễ dàng xử lý. Việc phân loại rác thải đã giảm được một lượng lớn rác thải phát sinh ra môi trường. Ông Hoàng Công Nghiệp, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Đến khi được nhà nước quan tâm và cấp cho hai cái thùng rác để phân loại rác thải, một cái là vô cơ tái chế và một thùng là vô cơ không tái chế. Thì khi chúng tôi xác định được vấn đề thì chúng tôi hàng ngày chúng tôi cứ những cái gì mà tái chế chúng tôi cho một cái thùng riêng và một thùng tái chế chúng tôi cho một thùng riêng, và đến khi đổ khi đầy chúng tôi cho vào cái thùng công cộng, và hàng tuần thì có đội thu gom rác thải của thôn là trở đến thu gom mang đi cho sạch sẽ đường làng ngõ xóm.
Không chỉ có gia đình ông Hoàng Công Nghiệp mà nhiều người dân ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nhà. Đây là xã đầu tiên trong tỉnh xây dựng mô hình này. Tham gia mô hình có 17 thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện dưới sự quản lý giám sát của Ủy ban dân xã. Hàng ngày người dân sẽ tự phân loại rác thải tại gia đình, sau đó được đưa tới các thùng rác công cộng. Tại mỗi thôn sẽ có đội tự quản từ 3 đến 4 người chịu trách nhiệm thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt tại khu vực thu gom tập trung của các thôn, sau đó sẽ vận chuyển tới bãi tập kết lớn trên trục đường chính để vận chuyển tới nơi xử lý. Việc vận chuyển sẽ được thực hiện 2 lần một tuần. Cùng với việc thu gom và vận chuyển rác thải, các thành viên trong tổ tự quản còn tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, theo dõi nhắc nhở, hướng dẫn người dân phân loại và bỏ rác vào thùng đúng cách, đúng nơi quy định. Bà Nguyễn Thị Nhã, tổ thu gom rác thải xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Từ khi mà có cái tuyên truyền về rác thải rắn có cái độc hại cho bản thân, con người, thì chúng tôi với cái ý lòng và quyết tâm tự nguyện là đi vận động bà con nhân dân là đi thu gom rác thải tập kết vào một chỗ để chúng tôi thu gom về cái rác thải rắn này không tiêu hủy được thì chúng tôi sẽ tập kết vào ra ngoài hố rác công cộng. Nói chung là ý thức của bà con thì rất là tốt và rất là phấn khởi. Từ khi mà nhà nước và Tài nguyên Sở Tài nguyên Môi trường quan tâm đến bà con nhân dân là đã phân phát cho bà con mỗi một hộ gia đình là bằng 2 cái xô để phân loại rác thải thì bà con rất phấn khởi và rất ủng hộ.
Việc người dân tích cực thực hiện việc phân loại rác thải ngay tại gia đình đã góp phần quan trọng trong việc giúp xã Việt Thành, huyện Trấn Yên xử lý, phân loại rác thải tại nguồn, qua đó giảm thiểu lượng rác thải cần chôn lấp, hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn xã nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Đối với xã Việt Thành, chúng tôi thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân để nâng cao hơn nữa cái ý thức và cái trách nhiệm về việc phân loại và xử lý rác thải, và đặc biệt là chỉ đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành cái tổ thu gom ấy, thực hiện đảm bảo đúng theo cái quy định, theo cái quy chế và đạt được cái hiệu quả, và xử lý rác thì đảm bảo về khoa học và triệt để hơn, đảm bảo cho xã Việt Thành có cái môi trường mà thực sự là xanh sạch đẹp và đẹp bền vững, góp phần cho xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Là xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, Hoàng Quốc Ưng luôn xác định kết quả này không phải là đích đến cuối cùng, mà đây chỉ là bước đệm để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do vậy, xã luôn chú trọng đến các tiêu chí cần nguồn lực của người dân. Trong đó, sự tham gia của người dân có tính chất quyết định đến hoàn thành tiêu chí về môi trường. Chính vì thế, thời gian qua, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm hay trồng hoa dọc hai bên đường đã trở thành việc làm thường xuyên của người dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần hay trong dịp lễ Tết. Ban đầu chỉ có một vài hộ hội viên phụ nữ tham gia, nhưng thấy đường làng ngõ xóm ngày càng sạch đẹp, nhiều hộ dân trong xã, nhất là các hộ sống dọc hai bên đường đã chủ động quét dọn, thu gom rác thải và trồng hoa hai bên đường, góp phần xây dựng quê hương ngày một đẹp hơn. Chị Đoàn Thị Huế, thôn 3, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thường xuyên tham gia và tôi thấy rất là có ý nghĩa. Vì cảm thấy nó, quang cảnh nó sạch đẹp hơn này. Và có hoa, nói chung là cảm thấy một cái đường của mình nó rất là sạch sẽ này. Này còn đẹp này. Cảm thấy nó như kiểu thân thiện, nó cảm thấy thích ra đường để ngắm những hoa ấy.
Không chỉ trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm để bảo vệ môi trường, xã Hòa Cuông còn giao cho các tổ chức đoàn thể, vận động hội viên và các hộ gia đình trong xã thường xuyên vệ sinh, trang trí nhà cửa sạch đẹp và phân loại rác thải. Đối với các hộ chăn nuôi phải có khu nuôi nhốt hợp vệ sinh, các hộ sản xuất kinh doanh thu gom rác thải theo quy định. Là xã thuần nông, Hòa Cuông đã vận động nhân dân làm 70 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Chính việc cụ thể hóa các tiêu chí về môi trường bằng các việc làm thiết thực trong sinh hoạt và sản xuất của người dân đã khiến tiêu chí này dễ dàng được thực hiện. Bà Đinh Thị Nga, thôn 5 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói.
Chương trình phong trào 503 sạch thì bây giờ tương đối là nhà nào cũng để mà thực hiện cái đấy tương đối là đầy đủ. Đấy, cái nói về trồng hoa thì không những ở nhà mà đến nhà chị em nào, nói chung đối với hội phụ nữ là cũng phát triển trồng hoa đường làng ngõ xóm này, trồng hoa tại gia đình và cũng thực hiện cái phong trào 503 sạch cũng tốt. Cũng đi về nông thôn mới thì là cũng có hiệu quả.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên đến nay 100% các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định. Theo thống kê, mỗi ngày huyện Trấn Yên phát sinh lượng rác thải khoảng 22,1 tấn. Chính vì thế, triển khai các giải pháp trong bảo vệ môi trường không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường mà còn nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng cảnh quan huyện nông thôn mới xanh sạch đẹp.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại trận đấu muộn vòng 19 ngoại hạng Anh, dù dẫn trước 2-0 nhưng Manchester City vẫn phải ra về trắng tay khi đến làm khách trên sân của Wolverhampton. Phút 11, thủ môn Ederson bên phía Man City đã phạm lỗi và buộc phải rời sân. Chơi hơn người nhưng các cầu thủ Wolverhampton bất ngờ phải nhận một quả phạt đền ở phút 23. Sterling có cơ hội được thực hiện hai lần của đá phạt, song không thắng được thủ môn đối phương nhưng rất may bóng nảy ra đúng tầm chân giúp cho tiền đạo người Anh có được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, dù chơi thiếu người nhưng đội khách lại bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Người lập công tiếp tục là Sterling. Tưởng như 3 điểm đã nằm trọn trong tay của Manchester City nhưng bất ngờ đã xảy ra. Phút 55, nhận bóng từ trung lộ, Adama Traoré rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội nhà. Hưng phấn sau bàn thắng, đội chủ nhà liên tục dồn ép khung thành Man City. Điều gì đến cũng phải đến phút 82, Jimenez thoải mái điểm bóng cận thành đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chưa dừng lại đó, ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, trung vệ Doherty có một pha băng lên dũng mãnh như một tiền đạo, dứt điểm sẽ lưới Bravo, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục của Wolverhampton trước Manchester City. Tiền đạo Ibrahimovic đã chính thức trở lại AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do với hợp đồng có thời hạn 6 tháng kèm thêm điều khoản giãn thêm 1 năm. Chân sút người Thụy Điển đã trở thành cầu thủ tự do sau khi anh rời câu lạc bộ LA Galaxy khi giải nhà người Mỹ 2019 kết thúc. Trang web chính thức của AC Milan cho biết Ibrahimovic sẽ có mặt ở trụ sở của AC Milan vào ngày 2 tháng 1 2020 để kiểm tra y tế. Hiện tại chưa rõ Ibrahimovic sẽ mặc số áo nào khi anh trở lại AC Milan. Trước đây Ibra đã thi đấu cho AC Milan từ năm 2010 đến 2012. Cầu thủ người Thụy Điển đã giành được một chiếc vô địch Serie A và một siêu cúp Italia với AC Milan trước khi sang Paris Saint-Germain. Theo trang tin của Tây Ban Nha, Real Madrid đã đề nghị dùng Gareth Bale để đổi lấy Paul Pogba, tiền vệ của MU. Mặc dù vậy, MU không quan tâm tới cầu thủ người xứ quên. Bale đã được liên hệ rời khỏi Real trong mùa hè 2019. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn ở lại đội bóng chủ sân Bernabeu. Pogba cũng đã thổ lộ ý định rời MU trong mùa hè này. Cầu thủ người Pháp rất muốn chuyển sang Real, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Zinedine Zidane đã không thể đạt được thỏa thuận với MU về phí chuyển nhượng của Pogba. Real hy vọng rằng việc đưa Bale vào vụ chuyển nhượng của Pogba sẽ giúp họ bớt số tiền phải chi ra. Tuy nhiên, MU đã nhanh chóng từ chối đề nghị này. Tay vợt kỳ cựu Tommy Robredo, 37 tuổi cho biết vẫn chưa quyết định chia tay với quần vợt và đã lên sẵn lịch trình cho mùa giải năm sau. Tay vợt kỳ cựu này đang luyện tập chuẩn bị cho mùa giải mới tại Barcelona. Anh cho biết vẫn đang hồi phục tốt, cảm thấy rất muốn ra sân tranh tài. Tommy Robredo sẽ chính thức trở lại sau thời gian nghỉ ngơi hồi phục chấn thương vào tháng 1 tới với việc tham dự vòng đấu loại Australia mở rộng. Năm vừa qua anh đã phải dừng bước ngay tại trận đấu đầu tiên của vòng loại. Hiện tại tay vợt kỳ cựu này đang xếp hạng 205 thế giới. Anh chia sẻ rằng giờ đây, ngoài quần vợt, anh còn dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.